Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng Hạnh Tâm, trụ trì chùa Phổ Hiền, cùng toàn thể quý ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2011, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài học ăn, học nói, học gói, học mở. Bốn cái học đó được xem như là cái cách để ta huấn luyện nhân cách cho một con người, mà thường các bà mẹ chồng luôn luôn nhắc nhở con dâu của mình khi về nhà sống chung với các thành viên mới phải làm sao lão luyện cả bốn phương diện: ăn, nói, học và mở. Học ăn theo Đức Phật là một nghệ thuật. Ngoài cái việc nạp vào trong cơ thể các chất bổ cần thiết do sự ăn thông qua hệ tiêu hóa và tuần hoàn, người xuất gia đó ăn trong chánh niệm. Chánh niệm là mình ý thức rất rõ về sự hiện hữu trong một không gian và thời gian nhất định. Ta làm chủ được các động tác trong đi, đứng, nằm, ngồi. Cái ý thức đó giúp cho mình làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư và nhận thức. Ai mà không có chánh niệm trong lúc ăn đó, sẽ có thói quen là nói chuyện trong khi ăn, hoặc là ăn quá hấp tấp, vội vã, chỉ như dẫn đến hậu quả là chúng ta sẽ khó có thể tiêu hóa được thực phẩm. Do đó học ăn trong đạo Phật đó là một nghệ thuật để góp phần xây dựng hạnh phúc. Đối với người tại gia đó thì học ăn đó, nó lại có ý nghĩa quan trọng để góp phần xây dựng tổ ấm gia đình. Văn hóa Việt Nam ngày xưa đó, vợ và chồng cùng con cái ăn cùng một mâm cơm sáng, trưa và chiều. Nhờ cái sinh hoạt học ăn như thế đó mà vợ chồng có dành thời gian trọn vẹn cho nhau. Ít nhất đó, mỗi một lần ăn là 20 phút, 60 phút trong một ngày. Và giờ đó đó, cái tình cảm vợ chồng, con cái dành cho cha mẹ trở nên gắn bó và thấm thiết hơn. Ngày nay trước sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, con người trở nên bận rộn hơn và trở nên là nô lệ của những sản phẩm do chính mình tạo ra. Con người dường như còn có ít thời giờ cho những người thân. Có rất nhiều đại gia cứ nghĩ đơn thuần rằng mang tiền bạc về cho vợ và cho các con là đã làm tròn bổn phận làm chồng làm cha rồi. Đó chỉ là một phần, mặc dù là phần khá quan trọng. Cái thời gian dành cho nhau sẽ giúp cho tình yêu đó được nuôi lớn. Tình hiếu kính của con cái dành cho cha mẹ được nhân rộng. Cho nên để cái ăn đó trở thành những cái kỷ niệm đẹp, thì ở nhà đó người vợ chuẩn bị và khéo chút xíu ở trong nấu nướng. Người vợ nào muốn giữ chồng tốt, để chồng khỏi đi ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, cơm tấm ngoài đường đó, thì cơm ở nhà phải ngon. Chứ về nhà mà ăn cơm thiêu, cơm cháy, thực phẩm thì kho tới kho lui vài lần, củ xì, nhìn vô là cảm thấy ngán rồi, làm sao ăn nổi. Do đó ít nhiều gì người nội trợ cần phải nắm rõ được cái nghệ thuật nấu ăn, và cũng cần biết được cái chế độ thực dưỡng trong từng loại thực phẩm, để không dư chất nào đó quá nhiều, thiếu chất gì đó quá nhiều đều dẫn đến khó có thể đảm bảo được sức khỏe. Một mâm cơm nóng với tình cảm đẹp, người vợ nở nụ cười với niềm vui, chồng về tới nhà cảm thấy là hạnh phúc liền. Cho nên mâm cơm á, mà nếu không học ăn trong chánh niệm á, người vợ có thể trút đổ các cái nỗi buồn niềm đau bằng những lời than thở: trời ơi, từ sáng giờ mệt lắm, cu túi cu tèo nó phá, nhà thì đang nợ, trời mưa tháng này nó dột quá, anh dán về sớm sớm chút xíu cho mẹ con em nhờ. Vừa nói vừa hờn dỗi, hỏi xứ làm sao cái người đi làm về mệt nhọc mà cảm thấy vui được. Cái nỗi đau nó tăng gấp đôi, cái căng thẳng nó tăng trưởng theo đó. Trong khi ăn cơm thì ta nên lưu ý đừng nhắc chuyện trong nhà ngoài phố trên bàn ăn. Trong lúc ăn chỉ đơn thuần là sự ăn thôi, chứ không đính kèm theo bất kỳ một cái gì khác. Có người thấy chuyện đụng xe ngoài đường về cũng kể trong mâm cơm, hỏi chứ làm sao mà nuốt vô cho ngon. Rồi đi ngang qua một cái khu kém vệ sinh, mùi xú uế nhiều, nhắc lại cái tình trạng đó làm cho người ta nghẹn cái gần cổ. Và do đó để cho cái ăn đó nó có ý nghĩa của gia đình, đang khi ăn á, cả vợ, chồng, con cái nên tắt hết điện thoại di động hoặc chỉnh sang chế độ rung. Còn điện thoại bàn á, thì ta mua cái loại mà có thể nhắn tin được, chỉnh sang chế độ nhắn hay là rút dây ra tạm thời. Sau khi dùng cơm xong rồi á, ta mở các chế độ nhắn tin ra xem coi có cái gì quan trọng, trả lời vẫn chưa muộn. Một ngày 8 giờ sinh hoạt gia đình, 8 giờ ngủ, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ không thể thiếu, 8 giờ làm việc lại càng không thể thiếu. Mà trên thực tế đó, để có 8 giờ làm việc thì ta phải mất thêm tối thiểu là 2 giờ nữa cho cái việc đi xe từ nhà đến nơi làm và từ nơi làm trở về nhà. Như vậy cái thời gian sinh hoạt gia đình chỉ còn có 6 tiếng nè. Mà nếu như chồng nào có thói quen uống rượu, tạo niềm vui với bạn bè ngoài đường phố, thì ở nhà thôi bà vợ ngóng trông mệt xỉu luôn. Do đó trong lúc ăn cơm mà còn nói điện thoại cho khách hàng, cho người khác, thì làm sao chúng ta dành trọn thời gian cho nhau. Tình yêu theo đó chết dần, chết mòn, khô cạn nào không hay. Bây giờ không có người nào ngoại tình đi nữa thì hạnh phúc gia đình đó rất khó được đảm bảo. Khi trở thành Phật tử rồi, lâu lâu có dịp chúng ta tham dự các ngày khóa tu tại chùa đó, thì mình sẽ được học ăn trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm trước nhất là ăn trong sự im lặng, không nói năng. Ta quan tâm để ý tới tứ thực phẩm, món nào dù có ngon cũng không gấp hết về phía mình. Thảo ăn để biết nhường cho người khác. Và ăn không như thể là đang chạy giặt hay lái xe lửa, mà ăn một cách từ tốn, nhai thật kỹ và quán tưởng xem rằng là cái phước của mình trong ngày hôm đó có đủ và tương xứng với số lượng công sức đã bỏ ra để tạo thành cái món ăn của chúng ta hay không. Việc đo lường như thế để giúp cho mình khi ăn cái gì đó cố gắng làm một việc gì có nghĩa, có lệ, có giá trị cho tha nhân. Và người tu đó còn phải phát nguyện rằng là làm sao tu đạt thành đạo nghiệp để không có phụ lòng công ơn và sự hiến cúng của đàn na thí chủ. Các vị tổ thường nhắc nhở người tu chúng tôi rằng là mỗi khi ăn đó, mình đang phải vai cái tấm lòng và hiến cúng của người tại gia, và phải liên tưởng rằng là người xuất gia có giống như cục đá mài, người tại gia như là những cái vật dụng. Khi mà phát tâm cúng cho người xuất gia đó, thì vật dụng đó được mài trên cục đá mài, bén thêm một chút, tức là phước được tăng trưởng. Người tại xuất gia đó thì cục đá mài bị mòn đi chút xíu. Cho nên nếu không tu đó thì đến một lúc nào đó phải mang lòng đội sự đến đền trả cái nợ của Đàn Na Thí Chủ. Ý niệm về điều đó, đó sẽ giúp cho người tu sử dụng các tặng phẩm của người tại gia cúng một cách có ý nghĩa cho các Phật sự, chứ không phải cho hưởng thụ. Học ăn nó còn liên hệ đến rằng là ta ăn không phải vì cái ngon của khẩu vị, và do vậy không nên chê dở khi có món nào đó mình không hài lòng. Người tu là không có chê ngon chê dở. Do đó khi phát tâm cúng dường trại tăng đó, thì quý Phật tử nên nhớ, đừng nên hỏi người tu hôm nay ăn ngon không. Trả lời ngon á thì trái lời Phật dạy, mà trả lời không ngon á quý Phật tử méo mặt, tổn thất niềm tin. Cái cách đơn giản nhất để biết ngon không ngon là như thế này: tặng phẩm mình cúng mà các thầy các sư cô ăn hết, biết là như vậy là hợp khẩu vị đấy. Còn mình cúng mà mình nhìn thấy lại còn yêu nguyên á, mình biết là ăn không ngon rồi, hỏi còn hỏi. Và muốn ăn hết á, tốt nhất là không nên cúng trai tăng bằng những thực phẩm chai giả mặn. Vì cái đó nó đã làm cho người tu ớn lắm. Nghe cái mùi tanh hôi xú quế sẽ làm cho họ khó tập trung để ăn. Người tu ăn chay trường từ nhỏ, cho nên nghe mùi tanh là khó chịu rồi. Thực phẩm chay giả mặn nó chỉ tốt cho những người mới bắt đầu tập sự ăn chay, mà không nghe mùi tanh hôi máu mủ thì chịu không nổi. Người xuất gia là phải tránh cái mùi này, bởi vì khi nghe như thế là dị ứng thực phẩm. Làm các loại thực phẩm đơn giản, rau, quả, củ, ít chiên nấu, ít dầu, sẽ giúp cho việc tiêu hóa được tốt hơn, ăn có ý nghĩa hơn, cái lòng từ bi và cái tâm hướng về các chúng sinh nó cũng tốt đẹp hơn. Cho nên người tu được Đức Phật quy định, khi đặt cái bát trước mặt, các thực phẩm được người tại gia cúng, ăn theo thứ tự, cái nào ở trên ăn trước, cái nào ở giữa ăn kế, nào ở dưới ăn sau cùng, chứ không có chọn lựa móc từ dưới lên ăn trước, cái nào ngon ăn trước, cái nào dở ăn sau. Đó là ăn trong chánh niệm. Mà người ăn như vậy đó, cái gì cũng cảm thấy ngon cả, không có tính ưu tiên. Quý Phật tử thử tập cái thói quen như thế. Về nhà đó thì người nam với vai trò làm chồng, làm cha, làm anh, làm con, làm cháu sẽ không than vãn rằng mẹ hay là người thân của mình nấu dở, là nấu cực khổ thấy mồ, không có được lời khen nào chơi dở chơi ngon nữa, hỏi sao không buồn. Nên văn hóa Việt Nam còn dạy chúng ta thảo ăn, tức là ai ngồi kế bát cơm tô canh á thì móc múc thực phẩm cho người thân của mình, nhất là người lớn, theo hướng kính lão đắc thọ. Hiếm có nền văn hóa nào được như thế. Ăn trong chánh niệm thì không bị mắc cổ, và dịch vị sẽ tiết ra rất đầy đủ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa và tuần hoàn trong cơ thể, thì chất bổ đó sẽ được hấp thu một cách trọn vẹn. Còn vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa cười, vừa ăn vừa buồn, vừa ăn vừa rầu rĩ, nó mang theo nhiều bệnh tật. Cho nên ăn cũng là một cách tu, và tu được thể hiện trong sự ăn. Hai, học nói. Trẻ thơ đó đã bắt đầu tập tành nói khi lên được 1 tuổi rưỡi. Có nhiều cháu thông minh phát triển trước những cháu khéo, để có thể nói ở tuổi thơ noi. Còn một số cháu chậm lục á, thì đến 3-4 tuổi mới bắt đầu phát ngôn bập bẹ. Như vậy đã là người lớn rồi, chúng ta có cần tập nói hay không? Vẫn tiếp tục cần. Ngoài cái việc tập nói phát âm cho chuẩn theo quốc ngữ, còn ta còn thể hiện được cái chất giọng địa phương, nó gắn bó với cái đời sống sinh hoạt gia đình của từng cá nhân. Ta còn phải thấy rất rõ rằng là ngôn ngữ chứ không thông thường là một thông tin qua ý nghĩa truyền thông, mà nó còn đi từ trái tim của người phát ngôn đến cái lỗ tai và trái tim của người nghe. Do đó truyền thông không có nghệ thuật á, sẽ làm cho người khác nghe mà khổ đau, nghe mà bất mãn, nghe mà phiền não, nghe mà sân si, nghe mà uất hận. Tất cả những ngôn ngữ chứa đựng các thông tin vừa nêu cần phải được loại trừ trong lúc chúng ta dùng miệng để nói một việc gì đó khi ta có nhu cầu với một người khác. Trong 5 điều đạo đức của đệ tử tại gia, Đức Phật đã quy định rõ 4 điều nên tránh và 4 điều nên làm trong việc học nói. 1. Không nói những lời sai sự thật mà chỉ phát ngôn những gì là chân lý. Nói sai sự thật bao gồm là nói láo, nói dốc, nói lừa đảo, nói qua mặt, nói cường điệu, nói bơm phồng, nói giấu giếm. Và nó tập thành chúng ta có thói quen trở thành là cái người không chân thật. Cái đó nó dẫn đến tình trạng là mất uy tín. Vì sau này có nói thật, người ta cũng chưa chắc đã tin mà nghe theo. Ai phát ngôn cái gì là chắc hút cái đó, nói cái gì là có cái đó, không có suy luận, không dò đoán, không thêm thắt, thì uy tín sẽ tăng trưởng trong cộng đồng. Một lời nói là có uy lời đó, mà nó đúng chân lý thì bao giờ cũng mang đến lợi ích cho người khác thôi. 2. Không nói những lời đâm thọc, phát ngôn những gì mang tính cách xây dựng đoàn kết, tạo ra sự thân yêu. Đâm thọc nó thường được gọi là lời hai lưỡi, tức là mình khi mình qua bên nhóm B thì mình nói xấu nhóm A để cho nhóm B đó thù hận ghét tức và không thích nhóm A. Rồi khi mình tới tiếp xúc với nhóm A thì mình nói xấu nhóm B để cho hai bên có thành kiến mặc cảm ghét nhau, và do đó trở nên là xa cách nhau. Trong chiến tranh thì người ta thường chơi những cái trò tâm lý chiến đó, chỉ cần xui khiến làm sao cho hai bên đang thân yêu gần gũi đoàn kết cho nên tan rã, được gọi là bất chiến tự nhiên thành, không đánh mà thắng, được xem là cái thắng lớn. Ai cũng có lỗi, ai cũng có sở đoản. Khai thác lỗi và sở đoản sẽ làm cho các đối tượng đang trở thành thân gặp nhiều trục trặc. Người tu học Phật á, thì mỗi khi nói cái gì là mang tính cách xây dựng. Ví dụ như là thấy hai người đang cãi vã, ta không đổ dầu vào lửa, không binh vực bên A, không có đi đọc bên B, mà làm sao đứng cái thế trọng tài, nói khéo để cho hai bên đang giận nhau vui vẻ với nhau, rộng lượng tha thứ cho nhau, bỏ qua lỗi lầm của nhau. Làm được như thế là ta sống có ý nghĩa. Có nghệ thuật can gián và khuyên lơn tốt đó, đi tới đâu ta hàn gắn những vết thương lòng. Từ đó. 3. Không nói những lời văn tục, chửi thề, chì chiết, quyền rủa, nặng nhẹ, thề thốt, cay độc. Mà ngược lại chúng ta sử dụng những ngôn ngữ rất lịch sự, có văn hóa, để đề tứ trong cái ngữ điệu phát ngôn làm cho người nghe cảm thấy hài lòng, mát dạ, nhưng không phải để lừa dối họ, nhưng để họ và ta trở thành là một khối thống nhất, mà có tinh thần tương thân tương trợ cho nhau. Dân gian còn biết nói câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người tu học Phật còn phải khéo hơn dân gian nữa, không phải là để vừa lòng nhau theo kiểu là nịnh lẫn nhau. Anh lịnh tôi một câu, tôi định anh hai câu, cả hai cùng nịnh nhau để cả hai sống trong cái ảo giác ghê gớm. Còn mà nói theo thầy đạo Phật dạy đó, tức là làm sao cho cái người đang chán nản tuyệt vọng trở nên là phấn chấn vươn lên, cái người đang bi quan yếm thế trở thành là cái người có tinh thần tự lập. Nói văn tục sẽ làm cho miệng chúng ta bị dơ. Đối tượng văn tục phần lớn là nhắm đến cha, mẹ, ông bà. Cái đó là một cái tội trịch thượng, phạm thượng. Văn tục nhiều là tội lỗi nhiều. Nó không phải là chỉ là mất lịch sự, kém văn hóa thôi đâu. Văn tục toàn là nhắm đến ông bà, cha, mẹ không à. Ghét người ta thì cứ ghét, nếu như mình không vượt qua được cái thói hư. Nhưng mà đừng nên chửi ông bà cha mẹ người ta. Còn quyền rủa nó làm cho người ta sợ hãi, khổ đau, ghê gớm lắm. Một cái giá bằng ba cái tát. Giá cái mình hù. Cái người bị hù á, cảm giác nơm nớp, sợ hãi, lo âu về không biết là lúc nào mình bị đánh, mình bị phạt. Đánh một cái người ta hết đau liền. Mà hù cái người ta đau lâu dài lắm. Thì cái lời chì chiết nặng nhẹ, nói dai, nói dài, nói sân hận đó làm cho người khác nghe mà nó mệt mỏi lắm. Nhiều người nghe riết rồi là bị tâm thần luôn. Thì đó, chị em phụ nữ cũng nên tập thói quen là nói ít. Mặc dầu cái phần cảm tính trên bộ não trái của người nữ nhiều. Nói nhiều quá đó là dù mình có nói đúng đi nữa nó cũng phản tác dụng. Vì đó nói cái gì cần nói thôi, nói khéo. Để khai thác cái tính trách nhiệm ở chồng, giúp cho chồng đó gắn bó với gia đình hơn. Chứ nó không khéo đó đẩy chồng về cái phía mất trách nhiệm. Giờ ta thử khảo cứu hai cái câu nói như thế này. Người vợ làm đầu tắt mặt tối, chồng vừa về tới nhà nói: anh vô làm mới bắt chước phụ mẹ con tôi, đỡ nhờ chút xíu, vì đâu mà suốt ngày giờ mới về. Chắc chắn rằng là ông chồng không có hiền đi nữa, ông cũng quạo. Không quạo thì cũng bị ức chế. Trong khi ra đường ở công sở, các cô phụ nữ trẻ đẹp hơn dạ bẩm trình thưa, nói còn nở thêm nụ cười, vừa duyên dáng vừa lịch sự. Về nhà gặp bà vợ thấy cảm thấy mệt mỏi. Mà dù bà rất có công lo chu tất trong và ngoài, họ thay đổi cái câu đó bằng cái câu nói: biết anh mới về, anh rất là mệt thôi, mẹ con em đã làm sẵn cái khăn cho anh nè, lau mặt đi, rồi sau khi khỏe xong là cùng bắt tay lo công việc với em. Có anh ở nhà em cảm thấy hạnh phúc lắm, có được cái sự đồng hành làm lụng chung công việc, chia sẻ các trách nhiệm làm mẹ con em cảm thấy sung sướng lắm. Mình sai ổng mà nói những câu ngọt, cái thấy ông làm quắc thước luôn cũng cảm thấy hạnh phúc. Thay đổi thôi, cái lời nói nhẹ theo công thức lạc mềm buộc chặt á, bao giờ cũng có hiệu quả tâm lý đối với đàn ông. Đàn ông không thích nói sẵn, không thích nói ngang, không thích chì chiết, không thích nói dài, không thích nói nhiều, không thích nói cái kiểu dạy đời. Thì đó, người nữ mà muốn xây dựng hạnh phúc gia đình là phải hết sức kéo. Và người nữ dễ làm công việc đó hơn đàn ông. Cái chữ an ở trong chữ Hán đó, thì gồm có hai bộ phận. Ở bên trên đó là chữ miên, tức là mái nhà. Bên dưới là chữ nữ, tức là người mẹ hay là người vợ, hoặc bao gồm cả hai. Như vậy cái sự im ấm của một ngôi nhà theo triết lý của người Trung Hoa lệ thuộc vào bàn tay và trái tim của người nữ. Hạnh phúc cũng do người nữ. Mà nếu thiếu khéo léo mất hạnh phúc đó, thì người Trung Quốc là cũng đổ thừa cho người nữ. Theo Phật giáo thì không đổ thừa cho một người nào, nhưng là trách nhiệm của chung. Nhưng vai trò hạnh phúc lớn vẫn do người đó mà ra, còn trục trặc hạnh phúc là do cả hai. Bốn, nói những điều có giá trị, không tán gẫu, không có nói cho đốt cháy thời gian. Người tu học Phật có thể nói ít, nhưng nói cái gì là chắc cú và có giá trị cái đó. Nói chuyện trong ngà về phố, trước sau gì cũng dẫn đến nói chuyện thị phi. Mà nói chuyện thị phi rồi đó có thể làm cho chúng ta bị rướng vào rất nhiều sự rắm rối. Tam sao phát bổn, được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, làm cho cái người nghe có thể hiểu lầm, mà từ hiểu lầm dẫn đến nhiều cái tan vỡ trong tình thân. Cái gì biết thì nói, không biết thì không nói. Thận trọng trong phát ngôn, không tình nguyện trở thành lo phóng thanh của ai. Nếu như chúng ta không biết đó và không cam chắc điều đó là một sự thật. Và dầu là nói theo cái cách thức nào thì Đức Phật vẫn khuyên chúng ta nói với lời ái ngữ, là cái ngôn ngữ mà ngữ điệu khi mà mình phát ra đó làm cho người nghe cảm thấy mát ruột. Nói ái ngữ khác với nói điệu. Nói dẻo. Nói điệu với dẻo thì nó làm cho cái người nghe không thích lắm. Nhưng nói ái ngữ thì mình nói nó có tình, có lý, có kiên nhẫn, làm chủ được cái ngữ điệu của từng câu, từng chữ. Ví dụ như người mẹ quan tâm lo lắng cho đứa con đang học khuya, nói với thầy: con đi ngủ đi, ngày mai thức dậy sớm rồi học tiếp, đảm bảo sức khỏe và việc học ôn nhớ đó nó sẽ được tốt hơn, hiệu quả cao. Đi ngủ đi, mai dậy sớm, học dậy mới có hiệu quả, rồi thức khuya thế này không được. Tôi còn nghe thấy nó mệt mỏi liền, căng thẳng liền. Cũng là một câu thôi, các chữ đó, nhưng mà cái ngữ điệu chúng ta sẽ làm cho người ta có cái cảm giác thích và không thích. Cho nên phải học nói. Nó làm sao cho giá trị, lệ lạc, hạnh phúc, bình an, rồi mang tới cái khích lệ, rồi có một cái sự truyền cảm đánh động, làm cho cái người nghe đó được lên tinh thần, phấn chấn hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Nên là phải có chánh niệm đang khi phát ngôn, cho nên mình làm chủ được cái giọng nói, nội dung nói, công việc nói, nói cho ai, nói như thế nào, nói bao nhiêu là vừa, là đủ và có lợi. Chứ mà cái gì cũng nói hết. Về phương diện này thì ta nên nhớ cái câu nói Đức Phật: những gì Đức Phật dạy cho chúng ta qua sự nói đó như là những chiếc lá trong lòng bàn tay, còn cái mà Ngài biết là những chiếc lá vô số ở trong rừng. Giáo dục cũng thế, cho sinh viên học sinh học những gì cần thiết mang tính ứng dụng được, còn học nhiều thứ mà nó không có xài vào đâu được nó phí đi. Lời nói cũng vậy. Ba, học gói. Gói bánh hoặc là gói các thực phẩm, gói thùng, gói đồ đạc, nó đòi hỏi đến cái tính ngăn nắp và trình tự. Cũng là sợi dây đó, vật dụng đó, người biết cách gói thì vừa nhanh, vừa chặt, vừa an toàn, vừa bền. Còn người không biết cách gói đó, chút xíu nó bung ra hết, không xài đâu được hết. Không học là không biết. Học có thể bằng ngôn ngữ, được người trước truyền kinh nghiệm lại, hoặc bằng kinh nghiệm bản thân, hoặc bằng sự quan sát, hoặc bằng sự sáng tạo, hoặc bao gồm cả bốn. Cái chữ gói ở trong ngôn ngữ vừa nêu đó, nó còn có ý nghĩa là gói ghém. Tức là biết cách gói ghém, chu tất mọi thứ trong gia đình. Nó liên hệ đến cái phần chi tiêu. Trong thời kỳ bão giá hiện nay, chị phụ nữ với cách làm vợ, làm mẹ, chăm lo cái bao tử của gia đình, cần phải cân nhắc cái gì nên chi tiêu, cái gì không nên chi tiêu, cái gì là sử dụng liền, cái gì tạm gác lại. Không để ý đến cái sự học gói đó đó, là có bao nhiêu tiền từ cái việc làm bao nhiêu lương sẽ trắng tay sạch sành sanh. Lương á thì lên quá chậm, mà tiền tệ Việt Nam nó cứ sau 6 tháng là mất giá. Nếu không biết gói ghém á thì không thể nào mang lại hạnh phúc. Cái tiền làm cho người ta chật vật, tính toán, cân đo đong đếm, càng tính toán về tiền bạc càng làm cho tình người đó bị rạn nứt. Trong tương quan đối tác đó thì người ta nói hãy chọn và hợp tác với những người mà bản chất của họ cũng giống như cái muỗng inox đặt ở trong cái chén nước mắm, nó không rút cái mùi. Đó là gặp tiền mà không tham, bỏ trên đấm hoàng mà vẫn không trở thành là gian dối. Họ có nhân cách, họ biết rất rõ cái gì không phải là sở hữu của mình, cái đó mình không nên sở hữu đó dưới bất kỳ hình thức gì. Đó là người biết tự tôn trọng và tôn trọng người khác. Còn sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung với những người mà sơ hở là mất, tâm của mình sẽ bị nơm nớp lo sợ, rầu rĩ, nghi toan. Từ lúc mình có thể nghĩ sai về một người, hoài nghi quá đó làm cho chúng ta không thể sống bình ổn được. Phần lớn các mặt hàng trong thị trường, từ chợ búa đơn giản cho đến các siêu thị cao cấp, từ các mặt hàng bình dân cho đến các mặt hàng cao cấp, hầu như là tối thiểu 60% là dành cho phụ nữ. Đàn ông thì chiếm khoảng chừng 20% thôi, số còn lại là dành cho trẻ em. Cho nên chị em phụ nữ mà nếu không quan tâm đến cái sự học gói đó, khi có mặt ở siêu thị một cái rồi chút xíu tay nó hơi ngứa ngứa, đi ra về tay không thì thấy nó vẻ nó trống trống cho đó, nó mua hết. Bây giờ các nhà đầu tư kinh doanh họ khéo lắm, họ khai thác lòng tham 3-1, 5-1, 10-1, tức là quảng cáo đó, bán khuyến mãi. Thì thay vì cái nhu cầu thực tế của mình là chỉ có là một cái ly, nhưng mà khi nghe ta nói mua 10 ly được tặng 3 ly thì tự động mình ráng mua thêm 10 cái để có được 13 cái mà xài. Mà trên thực tế nhu cầu tại nhà chỉ có một thôi. Như vậy 12 cái còn lại dầu rất rẻ nhưng không có giá trị sử dụng, ta để vô nhà kho chắc đóng nó thôi. Mà vật dụng để lâu không xài đó nó bị hư. Điều đó có thể rất đúng đối với các loại thực phẩm, nó còn có cái đát của nó. Quá đát là không xài được vì không an toàn. Cho nên ta phải chánh niệm ở trong cái gói. Tức là mình cố gắng làm sao cái gì cần thiết thì mạnh dạn chi tiêu, chẳng hạn chi tiêu cho việc hiếu kính cha mẹ bên vợ bên chồng, chi tiêu cho việc học hành của con cái, chi tiêu cho việc đầu tư. Cái gì cần thì không tiếc, cái gì không cần á dù là một đồng xu cũng không nên bỏ ra, thì làm như thế là phí phạm. Ngày nay học gói nó còn được hiểu là có cái tâm tiết kiệm. Tiết kiệm điện để không góp phần tạo ra hâm nóng toàn cầu, để ta giảm thiểu cái tài chính của gia đình. Ta tiết kiệm nước, tiết kiệm ăn uống, vân vân. Ngày nay thì các khách sạn 3 sao trở lên á thường có những cái câu ghi trong từng phòng một: nếu không có nhu cầu cần thay ra giường và khăn đó, thì quý vị hãy để cái tờ giấy này lên ở trên các dụng cụ đó. Còn cái nào muốn thay thế thì hãy máng nó vào chỗ nào khác. Đó là cách góp phần bảo vệ môi trường. Tiết kiệm điện, tiết kiệm nhân công, cái tiền bạc. Khi đi ra khỏi phòng tắt hết các loại đèn, Bây giờ á, khách sạn 3 sao là tự động rút cái chìa khóa ra là đèn được cúp hết. Đó là tiết kiệm điện. Dầu mình đã trả tiền cho khách sạn, nhưng nếu mà người ta có tâm tiết kiệm như thế, người ta lại tích tụ phước từ cái nho nhỏ nào mình không hay. Và cái đó nó giúp cho chúng ta trở nên giàu, trở nên đầy đủ, trở nên sung túc ở trong những dịp khác. Hoặc trong chúng thiếu, nhiều người đó là khổ đau bất tận, còn mình vẫn bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra. Mỗi một gia đình nên có một con heo công đức. Khi đi chợ đó, thỉnh thoảng ta còn dư những đồng tiền bạc cắt 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Thay vì mua cái sô-cô-la, cái bánh, cái kẹo cho cháu và ăn, ăn thời gian sau rụng hàng tiền đạo hết, tốn tiền đi bác sĩ. Xấu cháu của mình đó, thì hãy bỏ số tiền đó vào con heo công đức. Nếu ai cũng có ý thức như thế hết, một năm khui ra không ta có được vài triệu đồng để cúng dường cho các Phật sự tại các chùa, hoặc làm từ thiện tại các trung tâm, không khó lắm. Đó là cái khéo, biết học gói. Không ai nghèo đến nỗ không có đủ tiền để làm những việc có nghĩa. Có điều là chúng ta biết sắp xếp, quản trị cái cách chi tiêu hay không thôi. Còn tiêu thụ trong ăn uống nhiều chưa phải là tốt đâu. Người ăn ít sẽ sống thọ hơn là người ăn dư thừa. Những người ở tù nếu không bị đánh đập tra tấn thì thường có tuổi thọ cao hơn là những người ăn sung mặc sướng. Đó là quy luật. Ngày nay phần lớn trong các loại thực phẩm, bao gồm thực phẩm chay, đều phải trải qua cái công nghệ chế tác. Và cái công nghệ này nó làm cho con người đưa vào trong cơ thể nhiều bệnh tật. Ngoài ra nó còn có những cái chất kích thích tăng trưởng. Do đó ăn trái cây, ăn nhiều quá những cái thực phẩm sẽ làm cho cơ thể chúng ta nó bị lão hóa sớm hơn cái tiến trình bình thường. Do đó ăn càng nhiều thì bệnh gia tăng càng nhiều, tăng vừa phải thôi. Đức Phật dạy các tu sĩ là ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít. Một mặt là giúp cho người tu đó ít bị vướng dính, mặt khác giúp cho họ sống thọ, sống khỏe, sống dai, để làm các việc nghĩa, việc tốt cho đời. Cơ thể của con người mỗi ngày tiêu hao trung bình khoảng 300-400 calorie tùy theo người. Bây giờ nếu mình nạp hơn 4.000 lần calorie thì không vì thế mà cơ thể nó mập thêm, nó khỏe hơn, không có. Số năng lượng calorie còn lại sẽ được thải ra bên ngoài qua đường nước tiểu, phân và nước mồ hôi. Còn một số còn lại đó, nó tích tụ trong cơ thể tạo ra các loại bệnh tật vì dư thừa. Do đó hiểu được cái thực dưỡng, ta sẽ tiết kiệm được tiền ở trong ăn uống. Thay vì ăn ngoài chợ, ăn ngoài tiệm, không ngon, không an toàn, dầu mỡ nhiều, chiên nấu nhiều, bệnh tật nhiều, nấu ở nhà ta tiết kiệm được tối thiểu là một phân nửa số tiền. Và nhiều tình huống khéo hơn, ta có thể tiết kiệm được 100% so với tiền ăn bên ngoài, mà hạnh phúc trong mái ấm gia đình sẽ được đảm bảo hơn, an toàn hơn. Tập cái kiệm phước, chúng ta sẽ có dư phước. Khi dư phước ta lại biết tiếp tục làm phước, thì phước lại sanh ra phước, giống như tiền biết đầu tư sẽ tạo ra thêm tiền. Cái đó nó liên hệ rất nhiều đến cái học gói, tức là khéo léo trong chi tiêu. 4. Học mở. Khi ta có một cái gì đó, ta phải có nhu cầu mở khi vật đó đã được đến cái đích điểm hay cái nơi mà chúng ta có nhu cầu. Gói một thùng hàng, gói một món quà đến tặng người khác để sử dụng, ta phải tháo ra thôi. Không tháo ra, không sử dụng được, dù vật đó có quý giá, có giá trị cái gì nữa, cũng trở nên mất đi cái tính sử dụng. Khi cất một căn nhà 100 tầng hay là 3 tầng, nhà thầu phải làm một cái dàn giá có chiều cao tương đương hoặc cao hơn, bọc xung quanh khu vực được xây, một mặt để tạo sự an toàn, mặt khác để tạo sự nhanh chóng và đảm bảo được cái tuổi thọ của công trình. Nhưng khi xây xong rồi đó, người ta buộc phải tháo dỡ các dàn giá đã được dựng nên, đó là học mở. Trong Phật giáo, chữ mở được hiểu là buông xả, không chấp nhất, không dính mắc. Nỗi khổ niềm đau đó phát xuất từ sự vật nó không nhiều, nhưng cái tâm chúng ta rút vào nó làm cho nỗi đau gia tăng. Khi mình bị người khác kiếm chuyện, chẳng hạn như chửi nặng nhẹ mình, nỗi đau đó nó xuất hiện trong vòng 3 giây bằng với cái thời lượng của câu đó trong 3 giây. Nhưng mà người chấp nhất á, giữ nỗi đau đó 30 năm, có thể là chết mang theo nữa. Do đó nếu không biết mở những cái gút mắt giữa ta và người đó, thì mình trở thành là nạn nhân của chính mình thôi. Cái sự kiện khổ đau, bế tắc, trở ngại, gây hấn, nó đã kết liễu ngay cái thời điểm nó được thực hiện rồi. Ấy thế mà nhiều người vẫn không buông. Mấu chốt và rắc rối của vấn đề nằm ở chỗ đó. Bây giờ ta thử hình dung khi ra ngoài đường có ai đó nói xấu mình. Bà Nguyễn Thị A là bà sáu ngón, mà sáu ngón là khó chơi. Chơi thực tế bà A đó chỉ có 5 ngón à. Tại sao ta mắc mú bận tâm đến cái lời nói sáu ngón làm gì cho mệt, cho phiền não, cho trở ngại giữa ta và cái người xấu đó? Không phải vì những cái lời nói sáu ngón mà bỗng dưng bàn tay ta 5 ngón trở thành là 6 ngón, hay là 5 ngón rưỡi, hay là 6 ngón rưỡi. Không có chuyện đó. Phải thấy rõ cái thực tại về bản thân mình và lời nói về mình là hai cái hoàn toàn khác nhau. Khi thấy nó không phải là nhau thì tại sao ta phải bị vướng dính vào cái lời nói không phản ánh đúng về bản thân? Đó là cách thức để chúng ta vượt ra khỏi các lời thị phi, để mở lòng mình ra khỏi những cái quan gúc với một người nào đó, dù vô tình hay cố ý. Có những cái gút mắt đó, nó làm cho cả hai bên trong cuộc đó, trở nên tự ái. Chị em lá ngọc cành vàng đó thì có thói quen suy nghĩ ổng là chồng tôi, mà đã là trượng phu thì phải cao thượng chứ, đâu mà phải chờ tôi đi xin lỗi trước. Ổng nào xin lỗi hả? Tôi cho ổng chờ cho biết. Rồi có nhiều ông có tính gia trưởng đó, bả là vợ tôi mà vợ thì phải theo chồng, tôi có lỡ gì đó thì bả cũng phải bỏ qua chứ, tại sao bả chấp nhất như thế? Trong khi mình thì không chịu bỏ qua, mình lại bắt bẻ người khác. Hai lối suy nghĩ như vừa nêu đều dẫn đến những cái trục trặc, những cái gút. Và người tu học Phật phải lưu tâm, đừng nên thực tập theo cái câu nói oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Đức Phật không dạy thế. Đây chỉ là ý kiến của một tu sĩ Phật giáo Trung Quốc, tác giả của cái quyển Luận Bảo Dương Tam Muội. Trong người đó Đức Phật dạy chúng ta hoàn toàn khác. Khi cái gút nó xảy ra giữa ta và một người thân, giữa ta và một người dưng, ta phải bình tĩnh, không có quy đổ trách nhiệm, không đổ thừa đổ lỗi, không có hận thù, vì con người không phải là kẻ thù của con người. Tham sân si mới là kẻ thù chung. Cho nên thay vì ta giữ cái gút thì tìm một cái địa điểm, thời điểm thuận lợi để ta giải bài. Nói không phải là để hơn thua, mà nói để hiểu nhau, nói vừa phải, nói đủ thôi. Như vậy là khi nói ra cái sự thật thì ta đã có trách nhiệm tháo mở được cái quan trái ở phía mình rồi. Còn người nghe chúng ta có chấp nhận hay không đó là một chuyện khác. Họ nghe thì cả hai bên cùng tốt, họ không nghe thì họ bị thiệt thòi. Còn mình đã có trách nhiệm nói cái đúng rồi. Chưa bao giờ trong cuộc đời khi bị nói oan mà Đức Phật yên lặng suốt cuộc đời, không có. Đức Phật có thể điềm tĩnh để cho cái người giận đó trút đổ hết cơn giận, để cho người xấu bộc bạch hết tất cả cái xấu của mình. Sau đó Ngài nói một vài câu rất ý nhị, rất triết lý, rất xây dựng, để cho người đó thấy rõ cái sai của mình. Khi bị người ta chửi, Đức Phật vẫn điềm nhiên, không có gì xảy ra. Sau khi người kia chửi xong cục hứng rồi, Đức Phật có nói cũng giống như tặng cho người khác một món quà. Nếu người khác đã có rồi hoặc không có nhu cầu sòng sử dụng thì món quà đó thuộc về ai? Dĩ nhiên cái người chửi bới sẽ hiểu rất rõ và trả lời là thuộc về người đem tặng. Đức Phật trả lời cũng vậy, nãy giờ ông tặng cho tôi những lời cay, lời độc, lời xấu, lời thị phi, tôi không có chỗ để chứa, phiền lòng ông hãy mang về giùm. Ý Đức Phật muốn nói rằng là điều ông nói là không có đúng, không nên, không có giá trị, có nhiều hậu quả xấu, cố gắng làm chủ ngôn ngữ của mình. Còn người nói xấu người thiện thì Phật đưa ra một ví dụ giống như ngửa mặt lên trên mặt trời mà phúng nước bọt. Nước bọt không trúng được bầu trời mà ngược lại rớt ở trên mặt của người đã phúng đó. Một ví dụ khác Ngài đưa ra cũng giống như là đi ngược gió mà cầm đuốc. Đốt cái người mình ghét chưa xong thì tai của mình đã bị phỏng và cháy rồi. Đó là nhân quả nhãn tiền. Và khi mình bị nói oan đó thì Đức Phật dạy cái cách nói: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều được nghĩ về. Đôi lúc có nhiều cái quan trái đó, mình chỉ cần tâm sự với bài đôi ba phút là nó hết rồi. Mà vì tự ái hoặc là tự trọng sai, nhiều người đã ôm cái gút đó mấy chục năm, gặp nhau không thèm nói, quảnh mặt làm ngơ, như thể là hai kẻ thù vậy. Một mắt một còn, mặt trời mặt trăng, ánh sáng và ban đêm, có gì đâu mà phải quan trọng nó như thế. Tháo cái gút với nhau đôi lúc phải đòi hỏi đến sự kiên nhẫn và thời gian nữa. Cuối bài kinh Dược Sư đó thì có một cái bài kệ giải cái quan khiên, trong đó có câu giải kiết giải quan kiết. Kiết là cái gút, giải là tháo mở, mở gút quan. Câu kế tiếp: nghiệp chướng bao đời đều mở hết. Trong vòng 7 chữ mà có 3 động từ mở, ám chỉ rằng là nỗ lực lần thứ nhất chưa xong, đừng nản, đừng tự ái, đừng bỏ cuộc. Nỗ lực thêm lần thứ hai, nếu chưa xong thì lần thứ ba, cho đến lúc nào xong thì thôi. Vì cái việc mở cái quan gút đó nó có lợi cho cả hai bên, cho nó có mình. Phải thấy rõ cái tính giá trị đó để chúng ta mới có đủ bản lĩnh, thời gian, kiên nhẫn mà làm. Trong chính trị đó người ta có câu phát biểu: không có kẻ thù vĩnh hằng, cũng không có bạn thân vĩnh hằng, chỉ có quyền lệ mà hai bên cần phải hưởng nè. Chỗ nào có quyền lệ thì chỗ đó trở thành bạn, chỗ nào không có quyền lệ chỗ đó trở thành thù. Thế giới trong giang hồ, trong chính trị là thế. Bây giờ nếu ta áp dụng á, cái quyền lệ đó theo có nghĩa là được an lạc hạnh phúc đi, thì cả hai bên cùng làm để hai bên thoát khỏi cái gút. Thời kỳ chiến tranh lạnh đã trôi qua, thời kỳ chiến tranh nóng đã kết thúc, không có lý do gì mà chúng ta cứ giữ cái ghìm, rồi cái không vui, cái bất hạnh, cái trở ngại, cái quan trái với người khác để tháo mở nó. Đi tới đâu phải truyền bá hạnh từ bi, tháo mở hận thù. Gặp ai chúng ta cũng phải truyền bá cái tinh thần rộng lượng tha thứ, để tạo cơ hội cho người xấu có được điều kiện hồi đầu. Đó là mở. Muốn làm như thế thì ta phải có cái chất từ bi. cái tâm rộng lượng và cái tầm nhìn trí tuệ thấu rõ nguyên nhân, điều kiện, gốc rễ dẫn đến những cái gút đó. Chứ ngồi mà trách nhau không, không giải quyết được vấn đề gì hết á. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của một kẻ nghèo cùng túng thiếu, cha mẹ bệnh, con cái đau, không có tiền ăn học, thì chưa chắc gì mình đã thoát khỏi cái nạn bằng cùng sanh đạo tặc như một số người đang vướng vào. Cái lối suy nghĩ như thế làm chúng ta thông cảm hơn, thay vì ta ghét và hận. Và khi thông cảm được điều đó, ta sẽ góp phần chia sẻ sở hữu mà mình có do phước báo tạo dựng được cho các mệnh đời kém may mắn hơn. Đó là mở cái tâm ra, mở rộng rộng từ bi ra, đón nhận tha nhân. Ai mà có cái bệnh hờn giỏi, giận dai, giận dài thì trở nên là giận dở. Mà giận dở đây là hại sức khỏe, hại bản thân, hại quan hệ tình thân, hại tất cả. Muốn mở tâm ra thì chúng ta phải thấy rất rõ là mọi thứ là tương đối, không có gì là tuyệt hảo. Bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài, mình thì cũng có nhiều cái sở đỏ, người khác cũng thế thôi. Và thấy cái trục trặc về tội đối với luật, lỗi với dân sự là thuộc tính của người phàm, cho nên thay vì ghét cay ghét đắng họ thì ta hãy nỗ lực tìm cách để giúp họ vượt qua cái thói quen xấu, chuyển nghiệp để thành một người mới. Đó là lối ứng xử tích cực mà từ việc học mở người Phật tử có thể làm cho mình và những người thân. Do đó khi thấy một nỗi đau trong quan hệ giữa vợ chồng, giữa người thân, giữa bạn hữu, người biết học mở đó nên mạnh dạn nhận cái lỗi để về mình. Tại lúc đó không phải về mình đó, nhưng mà cố gắng nhận như thế để cho những người tự ái, tự trọng sai đó có con đường tiếp tục hàn gắn lại vết thương lòng. Xin lỗi không phải là một hành động bạc nhược yếu đuối, mà nó là một cái nghĩa cử của một người có trí thức cao, có bản lĩnh lớn, có tấm lòng từ bi. Biết xin lỗi khi thấy mình có lỗi là một sự tiến bộ, nó thể hiện nhân cách, không có gì là quê. Sai mình thừa nhận mình sai để mình khắc phục thôi. Đức Phật khuyên các vị tu sĩ mỗi nửa tháng phải mời người khác chỉ lỗi cho mình, cái gì mình chưa được hoàn thiện, cái gì mình còn dở thì cố gắng khắc phục. Bản thân mình không thể thấy mình hết được, nếu có thấy chăng là thấy mặt trước thôi, còn sau lưng á chúng ta phải nhờ đến tấm gương. Nếu mình mượn người khác làm tấm gương để tương phản chiếu soi về nhân cách của bản thân thì không lo gì mà mình không được tiến bộ. Có bài kinh tựa đề là Sơ Gương Nhân Cách. Đức Phật khuyên mỗi buổi sáng ta hãy bắt chước giống như các chàng thanh niên và các cô thanh nữ trước khi đi làm là soi gương mình trước mặt gương để trang điểm, để làm đẹp, tạo tự tin, sang trọng, quý phái, góp phần cho thành công trong các giao dịch. Khi phát hiện trên gương mặt mình nó có một cái vết nhơ, cái gì xấu là cố gắng khắc phục nó liền. Ta rất quan trọng về chuyện ấy. Và nó cũng tương tự như thế. Nếu mỗi ngày ta đều lấy cái gương đạo đức ra soi nhân cách của mình, lời nói, việc làm mình có lỗi, có thương tổn ai, có tạo ra quan trái cho ai, thì hãy cố gắng mà dùng cái nhân cách của mình để khắc phục nó. Nếu mình soi không thấy rõ hết, mời người khác soi dùng cho mình. Làm được như thế thì ta sẽ được mọi người quý mến và mình sẽ trở thành là nhân cách đặc biệt hơn. Còn giấu lỗi, giấu các cái quan gút sẽ làm cho nó trở nên rắm rối và phức tạp. Theo Phật giáo không ai là xấu tuyệt đối. Có điều là họ chưa có cơ hội khai thác cái thiện, cái tốt đang còn tiềm ẩn mà thôi. Thay vì ghét bỏ một người nào, ta hãy mở lòng ra để giúp cho người đó thấy rõ những điểm bất toàn để họ tự khắc phục, hoặc hỗ trợ cần thiết để họ khắc phục thành công. Việc mở tâm với người khác nó còn liên hệ đến giúp đỡ cụ thể. Khi làm một việc từ thiện, dù có bận rộn, ta cũng cố gắng đi để trải nghiệm cái nỗi khổ niềm đau trực tiếp. Còn mình góp phần tiền không đó, ta lúc đó không có cái sự truyền cảm hứng cho tiếp tục làm việc thiện thêm một lần nữa. Mỗi tháng có người được chỉ có 2 triệu đồng tiền lương, nhưng vì tấm lòng và nghĩa cử cao thượng đó, họ có thể mở tâm cho người bất hạnh 100 ngàn. Đó là một cái nỗ lực khá tốt, tương đương là 5% cái phần doanh thu. Nhưng mà khi mà họ có được cơ hội đi theo các thầy các sư cô đến các cái nơi cần từ thiện đó, thì một cái bánh khi đói bằng có khi no, người ta trân quý cái tặng phẩm do mình hiến tặng là mình cảm thấy sung sướng và cố gắng dành dụm cắt xén chi tiêu không cần thiết để có cơ hội làm thêm một lần khác. Nghĩa cử đó cao quý lắm. Cái đoàn hành hương đầu tháng 10 2011 vừa qua, sư bà chủ trì cùng đi trong đoàn gồm có 110 thành viên, trong đó đó tại Đà Nẵng không là hết 30 mấy 40 người rồi. Quý sư bà đã phát tâm trước, mặc dù tu sĩ đâu có tiền, đã mở hàng cho các Phật tử khác cùng noi gương, và chuyến vừa rồi đã được xem là làm từ thiện nhiều nhất trong tất cả các chuyến hành hương do chúng tôi hướng dẫn. Công ty Đại Hùng Tính phát tâm khá mạnh trong đợt đó. Tại sao thế? Vì khi mình mở tâm và chứng kiến cái cảnh của những người cùng đinh nghèo khó, rớt bồng tê màn trời chiếu đất ở Ấn Độ, mà hiện nay chiếm khoảng 60% dân số, thì cái số tiền chúng ta bỏ ra với cả tấm lòng đó, nó giống như là từng giọt nước quăng vào trong sa mạc nóng bức bốc khói vậy, không còn lại gì hết đó. Làm cỡ gì đi nữa cũng làm một cái rất là nhỏ nhoi với nỗi khổ niềm đau mà những người bất hạnh hơn chúng ta đang đối diện, đang chịu đựng, đang hứng lấy. Cho nên hôm đó sư bà ở đây cũng vét sạch túi rồi mượn thêm tiền để mà về, sau đó trả, có tiền không có tiền tính sao. Nhiều vị khác cũng làm thế, đó là học mở tâm để giúp đỡ tha nhân. Cái mở tâm quan trọng hơn nữa theo Đức Phật, đó là mình chia sẻ những lời hay ý đẹp từ Phật pháp, tặng cho người khác những lời khuyên miễn phí có ý nghĩa, có giá trị, có nâng đỡ, có hướng dẫn, có dắt dìu. Và làm cái việc đó, quý Phật tử có thể chung tay nhau, mỗi người dành dụm khoảng chừng 2.500 đồng Việt Nam, ta có thể tặng được một đĩa CD về Phật giáo. Mà cứ lấy trung bình 5% người, trong số 100 người được chúng ta tặng đĩa thôi, chịu nghe mà chịu sửa thôi đã lời về công đức lắm rồi. Nói nôm na cho vui, đã có giá trị đóng góp lắm rồi. Nói dưới góc độ Phật học, cho một người khác một cái bánh 10.000, 20.000 ăn rồi cũng hết, no tạm thời rồi cũng tiếp tục đói. Nhưng mà cho một người khác một lời Phật ngôn, một quyển kinh hay, một sách là có giá trị, một đĩa Phật pháp gần gũi thiết thực, là cho cả một khối hạnh phúc. Biết đâu trong số những người đó nghe, đọc, biết Phật pháp từ những cái tặng phẩm Phật pháp này thay đổi trọn vẹn cuộc đời của họ, thì hạnh phúc biết chừng nào. Vậy là phải lan rộng cái tình thương, mở rộng tình thương ra. Nơi nào có điều kiện, có cơ hội là đừng đánh mất cái việc làm thiện. Giữa hai việc thiện vừa và lớn, chọn việc thiện lớn hơn. Giữa hai việc xấu, xấu ít và xấu nhiều, chọn việc xấu ít hơn. Giữa việc xấu và việc tốt, nên chọn việc tốt. Tức là bao giờ chúng ta cũng chọn cái phần tích cực, cái tốt đẹp, cái có giá trị bây giờ và ngày sau cho mình và cho người. Đó là người biết mở rộng tấm lòng của mình ra. Nói tóm lại, khi học ăn đối với người tại gia là để chúng ta xây dựng một văn hóa tổ ấm trong lúc ăn, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Đối với người xuất gia thì ăn trong chánh niệm sẽ làm cho người tiếp nhận tặng phẩm biết ơn đàn na thí chủ và tu một cách xứng đáng để không phụ lòng. Học nói để chúng ta mang lại cái niềm vui cho người khác, mang lại giá trị xây dựng cho tha nhân, mang tình thân và những cái đẹp lòng lẫn nhau. Cả tại gia lẫn xuất gia đều phải làm việc ấy. Bên cạnh cái nói đúng, nói xây dựng, nói lịch sự, nói có giá trị, chúng ta còn phải biết nói lời Phật pháp để cái hạnh phúc đó được lan tỏa lâu dài hơn. Học gói ghém, học chắc chiêu, học trân quý, học tiết kiệm, học biết dành phước, tu phước, tạo phước, để chúng ta không lãng phí bất cứ cái gì ta đang sở hữu, và nhờ như thế phước lại càng gia tăng. Học mở để không giữ những cái quan trái gút mắt hận thù giữa mình và người. Ta thấy rất rõ, khi tháo mở được cái nỗi đau với nhau, hạnh phúc lớn lắm. Người khác cũng vậy. Ai làm được thể hiện được chánh niệm trong ăn, nói, gói, mở là đã trở thành là một nhân cách đứng đắn, một con người mẫu mực. Và giá trị của họ đó bao giờ cũng là một bài học tham khảo cho tha nhân. Bây giờ còn khoảng nửa tiếng nữa dành cho phần vấn đáp. Nếu quý Phật tử nào có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn nêu câu hỏi. Cái việc ngáp khi tụng chú, tụng kinh, niệm Phật ở nhà hay ở chùa đó, nó có thể có ba nguyên do sau đây. Thứ nhất đó, là vì mình làm việc quá mức trong ngày, nó làm cho cơ thể mệt. Mà khi ngồi tụng niệm thì lòng mình tập trung đó, nó tạo ra cái chất an thần. Và do vậy nó dễ dẫn đến cái trạng thái là buồn ngủ. Và một trong những biểu hiện đó là ngáp. Cho nên đừng có ráng trong những tình huống mình cơ thể quá bị mệt. Vậy trong kinh Đức Phật nói là trong tình huống đó đó, ta nên đánh một giấc ngủ cho đủ, rồi sau đó trở lại cái thời khóa tu niệm thì chúng ta sẽ được tỉnh táo, không bị rơi vào trạng thái hôn trầm. Thì thứ hai là có một số người tâm hơi vọng động nhiều, tức là có cái tâm bao đồng đó, cái gì cũng gom vào mình hết, trách nhiệm quá cao, cũng không dám giao cho ai làm việc gì hết vì quá chu đáo đi, quá quan trọng đi. Cái điều đó nó làm cho tâm mình nó trở nên mệt mỏi. Và khi tập trung làm một việc gì đó, chẳng hạn như là tụng kinh, niệm Phật bái sám, bắt đầu nó mới thể hiện cái mệt ra, làm cho mình ngáp, nó cản mình lại. Và muốn khắc phục điều đó thì Đức Phật khuyên là hãy buông xả những gì không cần thiết, chia sẻ trách nhiệm với tha nhân, hướng dẫn cho những người gần gũi mình để họ làm thế công việc này. Và khi tâm mình đã được thông dong, thảnh thơi, thoải mái thì không bao giờ bị ngáp, không buồn ngủ nữa. Thứ ba, nó có thể có những cái phiền não trong tâm, dù bất kỳ là phiền não gì, làm cho tâm trở nên mệt. Và khi mình nỗ lực tu tập á, thì cái mệt đó nó lại được chúng ta cảm nhận nhiều hơn. Và lúc đó nó làm trở ngại, làm cho chúng ta không muốn tiếp tục nữa. Thì trong tình huống đó đó, chúng ta hít thở thật sâu, thật thoải mái, và liên tưởng đến ánh sáng mặt trời, để chúng ta không bị ngủ gà, ngủ gật, mệt mỏi, ngáp. Hoặc là bậu răng lại, để cho cái ngáp nó không được xuất hiện. Nỗ lực khắc phục nó sẽ được vượt qua. dù là phát xuất từ nguyên nhân nào, đang khi cái mệt nó có mặt á, thì nếu khắc phục liền không được thì ta hãy nỗ lực thư giãn, ngồi mà ngáp, thì chịu khó ta thay thế bằng đi kinh hành hay là thiền hành. Lúc đó cơ thể đang vận động làm sao ngáp được. Cái thay đổi về tư thế nó cũng có thể giúp chúng ta khắc phục được những yếu kém của cơ thể. Đối với câu hỏi thứ hai, đó là cái việc mà treo gương kiến ở nhà đó, phần lớn nó phát xuất từ cái phong tục tập quán dân gian, ảnh hưởng từ Nho giáo chứ không phải của Đạo Phật. Có người thì treo cái bát quái, có người thì treo thần, có người thì treo cái gì đó, như thể rằng là nhờ những việc treo này mà ám ma quỷ tà xấu không được vào nhà. Chuyện đó không có tác dụng thật. Ma quỷ không hại con người được. Những lời đồn đại đó không nên tin. Vì trong chùa vì truyền bá chánh tín cho nên ta đâu có treo những thứ này làm gì. Còn thờ Phật đó thì ta có thể thờ bằng tượng, bằng ảnh, với bất kỳ chất liệu gì, tùy theo điều kiện kinh tế và sở thích của mỗi người. Nhưng mà tránh treo Phật đó, trong cái gương. Bởi vì khi mình đứng trước cái gương thì cái hình của mình nó được tương phản vào, lo tâm mình bị phân vào cái bóng được ghi nhận trong cái gương. Mà đang khi cái việc mà tụng niệm bái sám trước mặt Đức Phật là để trải nghiệm cái sự tôn kính của mình dành cho Ngài, và thông qua đó ta học những điều hay là phải trong kinh được Ngài dạy. Do đó những gì nó không thuộc Phật giáo chúng ta đừng có sợ. Những lời mê tín dị đoan phần lớn không có tác dụng. Ngay cả bùa chú, thư yếm, người ta đồn mãi bùa năm bông, bùa năm ong, bùa này bùa nọ ghê gớm, có thể gài một cái lưỡi lam trong bụng một người khác, một cái da trâu vào trong bụng người khác để ta chết dần chết bòn, chết đau chết đớn, không có thật. Nếu những việc làm đó mà được á, thì chính phủ Hoa Kỳ đã chẳng phải tốn gần 200 triệu đô để treo cái đầu của Osama Bin Laden. Nếu những việc làm đó mà làm được á, thì thế giới khủng bố của Osama Bin Laden chẳng cần phải đi giật sập hai tòa nhà thương mại của mình ấy, để làm gì cho mang tiếng. Tốn kém tiền, tốn kém nhân sự, chỉ cần thư yếm là mấy ông thiện chết hết rồi. Thư yếm mà được á, thì chỉ cần làm là mấy ông ác cũng chết hết rồi. Do đó đồn đãi mê tín trong dân gian là không có thật, vì thế không nên tin. Phát huy chánh kiến mà người Phật tử được học từ kinh điển sẽ giúp cho chúng ta sống đúng, làm đúng và có kết quả đúng. Xin đi câu hỏi khác. Tụng kinh mà còn sợ ma, đó là mê tín. Muốn thoát khỏi cái cảm giác sợ ma, không sợ ma, sợ ăn trộm, sợ cái xấu cũng là mê tín. Đất nước Việt Nam mình là thanh bình hơn rất nhiều quốc gia khác, vì mình không cho phép bán vũ khí tự do. Mình phải thấy rất rõ mình sống tốt, làm tốt thì đâu ai hại mình. Sợ làm chi, lo làm chi cho nó mất mệt. Để công việc đó cho công an, luật pháp lo. Còn công việc của mình là lo mình được hạnh phúc, lo cho con cháu, lo cho những người thân. Cho nên đang tụng kinh thì phải làm sao giữ được cái tâm không sợ hãi, tâm định tĩnh, tâm bình an, để ta mới hiểu sâu lời kinh Phật dạy. Để tránh những nỗi sợ đó thì đang khi tụng kinh đó thì mình tập trung cao đó, vào lời dung của kinh, thì nỗi sợ hãi đó nó sẽ được tan biến thôi.